Bàn tròn chương trình đặc biệt của VOV Tiếng Việt xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, kết quả, ý nghĩa thực chất của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. sẽ là chủ đề được thảo luận tại cuộc bàn tròn ngày hôm nay mà chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời. Từ Hà Nội chúng tôi có sự tham gia của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga. Từ Sài Gòn chúng tôi có sự tham gia của ông Linh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông. Và chúng tôi có sự tham gia của ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đăng và là một nhà quan sát bình luận. Ngoài ra chúng tôi còn có sự tham gia của tiến sĩ đại sứ Đinh Hòa Thắng. Trước hết chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình này. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả theo dõi chương trình. Và câu hỏi đầu tiên, thưa quý vị theo dõi các kết quả đó mà đã được công bố ở trên truyền thông chính thức của Việt Nam. Về cái chuyến thăm lần này của Tổng thống Philippines thì các ông có cái nhận xét gì hay không về cái điều của ông cho là cái kết quả quan trọng nhất qua cái chuyến đi này? Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội trước.
Ngày hôm nay thì hai bên đã ký nhiều cái văn bản với nhau, nhưng mà trong đó thì tôi nghĩ rằng là nổi bật nhất vẫn là hai văn bản liên quan đến sự hợp tác về hàng hải ở Biển Đông. Một cái cho tuần duyên Philippines và Cảnh sát biển Việt Nam, và một số các cái văn bản nữa về mặt lương thực, nhưng mà chủ yếu vẫn là hai cái văn bản về hàng hải.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc. Xin mời ông.
Cũng giống như anh Quang Hà nói đó, có hai cái bản thỏa thuận giữa hai chính phủ Việt Nam và Philippines thì tôi đánh giá là quan trọng nhất, mà nó cũng là trọng tâm của chuyến đi của ông Marcos Sr. Đó là cái văn bản, cái hợp tác về phòng thủ, về phòng ngừa và quản lý các sự cố trên biển. Thứ hai nữa là cái vấn đề hợp tác giữa lực lượng cảnh sát hai nước. Thì tôi thấy hai cái nội dung này nó tập trung vào cho cái an ninh khu vực của Đông Nam Á, nhất là cái an ninh khu vực trên Biển Đông. Thì một lần nữa nó chứng tỏ là từng thành viên các nước ASEAN đã ý thức được cái việc vượt qua những bất đồng để liên kết với nhau song phương hoặc là đa phương trong nội bộ của ASEAN để chống lại các tham vọng của các thế lực bên ngoài mà phá hoại cái an ninh khu vực của Đông Nam Á. Tôi thấy đây là cái điểm tích cực nhất trong cái chuyến đi thăm Việt Nam của ông Marcos Sr.
Vâng, xin mời ông Lê Thân.
Anh Quang A cũng như anh Đinh Kim Phúc thì nói rõ rồi, tôi không có nói gì thêm về cái chỗ này.
Vâng, ok. Xin mời tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng. Vâng.
Về kết quả thì các anh trước tôi cũng đã nói rồi, nhưng mà tôi chỉ nói nhấn mạnh một ý thôi. Được, trước khi lên máy bay để sang Việt Nam thì ông Marcos ông cũng nói là cái chuyến thăm này là để khẳng định cái cam kết của Philippines trong việc tăng cường hơn nữa cái hợp tác chiến lược trong cái quan hệ song phương. Và ông cũng nói rằng Phi thì muốn vận động Việt Nam cùng với vài nước ASEAN khác nữa để đi đến một cái gọi là mini CLC, tức là một cái cam kết về một cái định hướng về giải quyết những cái vấn đề là cái bộ quân tắc ở trên Biển Đông đấy. Nhưng mà về cái bộ quy tắc chung thì thấy bị câu giờ để lâu quá, thì Philippines muốn cùng với Việt Nam và một vài nước nữa vận động để có một cái mini COC. Thế nhưng mà tôi thấy cái điểm này thì chưa đạt được ở trong cái thỏa thuận. Thế thì tôi thấy đấy là một vấn đề mà mình có thể bàn sau này.
Vâng, trong truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt ấy, thì cũng có trích đăng lại trong dịp này đấy, tên là quốc tế đấy, là một cái ý kiến của một vị viện trưởng Viện Nghiên cứu về ASEAN thuộc Đại học Hải Dương Nhiệt đới Hải Nam đấy, mà có nói với tờ Hoàn Cầu Thời báo bình luận về cái xung quanh cái sự kiện này, thì có nói rằng là việc có thể ký kết một thỏa thuận giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của hai quốc gia. Hai quốc gia này, như mới nói, tức là giữa Philippines và Việt Nam đấy. Nếu đó là vì mục đích duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, thì Trung Quốc cũng sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, nếu thỏa thuận của lực lượng bảo vệ bờ biển này được sử dụng chống lại Trung Quốc, Trung Quốc sẽ quyết liệt phản đối. Không biết các vị khách có bình luận gì không về cái ý kiến này? Chúng tôi xin mời sự chủ động của các vị. Và chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc.
Vâng. Nếu mà một cái hợp đảo Trung Quốc đặt ra như vậy đấy, thì cái việc mà liên kết là quan hệ giữa Việt Nam và Philippines vừa ký kết vào sáng nay đấy, nếu chống lại Trung Quốc là chống ở lại đại lục Trung Quốc, hay chống lại trên vùng biển thuộc chủ quyền của Trung Quốc, hay là bảo vệ an ninh ở Biển Đông. Bậc xin cần nhắc lại đấy, là cái phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực theo cái phụ lục 7 của LOT 1982 là Trung Quốc không hề có cái chủ quyền lịch sử trên Biển Đông. Trung Quốc không có cái quyền mà đặt các nước Đông Nam Á dưới cái gót dài của mình. Và đây là cái chuyện nội bộ của các quốc gia Đông Nam Á thỏa thuận để giữ gìn an ninh khu vực, giữ gìn cái chủ quyền của mình theo cái hình thức song phương hoặc đa phương. Các phát biểu của một nhà nghiên cứu của Trung Quốc như vậy đấy, thì tôi cho rằng trịch thượng Trung Quốc không có quyền. Trung Quốc nhắc lại lần nữa là Trung Quốc không có quyền gì trên Biển Đông. Cái gọi là chủ quyền của lịch sử của Trung Quốc đấy, đó là cái vấn đề xảo ngôn mà Tòa Trọng Tài đã phản bác.
Vâng, không biết các vị khác có vị nào không muốn bình luận thêm ạ? Chúng tôi mời ông Đinh Hoàng Thắng.
Tôi thấy cái tinh thần của cái tuyên bố chung đấy, cái tinh thần bao quát và bao trùm nhất ấy, là nhấn mạnh cái vấn đề là hai bên cùng duy trì cái hòa bình ổn định và cái an ninh an toàn hàng hải. Còn cái việc là hai nước cùng nhau và cùng vận động những nước thứ ba để mà thực hiện cái duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn hàng hải và tự do hàng hải trên Biển Đông, thì cái đó không nhất thiết gì phải chờ cái sự được phép hay không được phép của Trung Quốc. Tôi đồng ý với ý kiến của anh Đinh Kim Phúc vừa nói, tức là bởi vì Trung Quốc không có cái chủ quyền gì trên cái Biển Đông cả, theo những cái phán quyết của CPA 2016. Cho nên là tôi nghĩ là cái một trong cái thắng lợi của Việt Nam và Philippines lần này đó, là hai bên có thể trong tuyên bố chung thể hiện không rõ, nhưng mà tôi chắc chắn, tôi cũng không biết rằng là ông Marcos trước khi về ông có họp báo không, nhưng mà chắc chắn là Việt Nam và Philippines đã set up lên được một cái roadmap, được một cái lộ trình để mà ngày càng phát triển cái quan hệ đối tác sâu rộng và toàn diện trong hai cái nền bối cảnh. Một cái bối cảnh là 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sang năm và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 26. Đấy, thì tôi cho rằng đây là cái đợt này nó là một cái gặp gỡ nó quan trọng, và cũng không phải ngẫu nhiên mà cả đại sứ Việt Nam lẫn đại sứ Philippines ở Manila và Hà Nội đều nói với nhau cùng điểm là cái chuyến đi thăm này hai bên đã chuẩn bị từ khi mà ông này ông vừa nhậm chức, từ năm 22. Cho nên phải nói đây là một cái chuyến đi thăm quan trọng.
Vâng, trước khi chúng tôi mời thêm cái bình luận thêm của các vị khách còn lại đấy, cũng Lê Thân, thì chúng tôi lại xin dẫn thêm một cái cũng là một cái ý kiến nữa của phía Trung Quốc mà truyền thông quốc tế dùng tiếng Việt trong dịp này đấy, thì cũng có đề cập. Thì ở đây họ cũng dẫn lời của một vị là giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hải quân Thế giới thuộc Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc, bày tỏ cái lo ngại, cái concern ấy, về cái mối quan hệ Việt Nam-Philippines trên Biển Đông với tờ Hoàn Cầu Thời báo. Thì cái ý kiến này nói đại lược là như này, tức là nếu các tàu cá Trung Quốc vào các vùng nước mà Trung Quốc, cả Philippines và Việt Nam đều tuyên bố chủ quyền, điều này sẽ tạo thêm áp lực và gia tăng chi phí bảo vệ quyền lợi hàng hải đối với chúng ta. Chúng ta đây được hiểu là Trung Quốc, cảnh sát biển của cả Việt Nam và Philippines có thể sẽ chia sẻ thông tin và hợp tác trong cái công tác thực thi pháp luật dựa trên thỏa thuận riêng của họ. Đó, thì chúng tôi chia sẻ thêm cái ý kiến đó. Vâng, chúng tôi vừa nghe thấy ông Lê Thân vừa mới giơ tay, xin mời ông nêu ý kiến.
Cái chuyện tổng thống Philippines mà qua Việt Nam thì ở đây nếu mà mình nhìn cho nó xa một chút xíu về phía trước một tí, thì mình thấy rằng là cái trong cái đối sách của Việt Nam đó, và của Trung Quốc, hai cái này nó khác biệt nhau. Việt Nam thì luôn luôn muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông, còn Trung Quốc thì muốn là từng nước một bàn với từng nước một. Cái hai cái này nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà trong đó thì Việt Nam cũng đã có một cái là tìm cách ký những cái hiệp định mang tính chất song phương về cái vùng trồng lấn giữa đôi bên mà Việt Nam đã làm với là Malaysia, Indonesia, rồi Philippines. Thì như vậy, cái chuyện, cái tuyên bố công khai nó như vậy, còn sau lưng cái tuyên bố công khai đó nó còn có cái gì? Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là các nước ở Đông Nam Á cũng phải có cách để đoàn kết, tương nhượng quyền lợi nhau, đoàn kết nhau để thành một khối để đối phó với Trung Quốc. Thì tôi nghĩ rằng chuyến đi của ông Tổng thống Philippines cũng nằm trong cái chuyện đó, nằm trong cái chung đó. Và sở dĩ sau này chúng ta thấy rằng là mặc dù cái chuyện này trước đây hơn 20 năm Việt Nam đã làm rồi, nhưng mà cái giai đoạn sau này nó dồn dập đó, là kể từ khi là cái bà Hillary ngoại trưởng của Mỹ đó, tuyên bố là Mỹ có quyền lợi Biển Đông. Và từ đó thì Mỹ đã có một cái chính sách là châu Á Thái Bình Dương, rồi sau này là hiện nay là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Tức là có một sự chuyển biến rất là nhanh của Mỹ, và nó kéo theo một loạt các nước khác, người ta cũng phải trong cái khu vực, người ta cũng phải tính toán để có một cái sự liên kết hợp tác với nhau để nhằm có cái đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Cái ý kiến hồi nãy của anh Đinh Kim Phúc đã nói về vấn đề phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực Liên Quốc về luật biển. Ở đây nếu mà đọc kỹ cái đó mình mới thấy thế này: Trung Quốc không có một cái quyền lợi gì ở tại Biển Đông, cho giả định rằng một vài cái đảo mà Trung Quốc chiếm là hợp pháp đi, thì Trung Quốc cũng chỉ có một cái phạm vi là từ cái đảo ra 500 mét. Nó gọi là cái phòng bảo vệ thôi. Chứ còn không có cái vùng đặc quyền kinh tế, không có vấn đề lãnh hải. Thì như vậy những tàu cá của Việt Nam có thể đánh sát ở các cái đảo mà không vi phạm gì cả. Mình nói thế. Thì tôi cũng trở lại cái chuyện này, cũng nói rằng là cái Việt Nam luôn luôn là tìm cách bảo vệ của mình, mà bảo vệ cái quyền lợi của mình ở Biển Đông thì không có cách gì khác hơn là phải liên kết với tất cả các nước và làm sao để các nước của khu vực Đông Nam Á và Việt Nam cùng chia sẻ nhau trong quyền lợi và cùng ngăn chặn cái bành trướng Trung Quốc, và cái đó cũng được tốt nhất mà Việt Nam đang đi.
Vâng, thưa quý vị, là ngay trong truyền thông chính thống của Việt Nam đấy, chính thức Việt Nam thì cũng chẳng hạn, chúng tôi có thể trích dẫn là trên Vietnamnet thì trong dịp này cũng có bản tin đưa tin về cái chuyến thăm Việt Nam của ông Tổng thống Philippines. Thì trong đó có nói rằng là trong cái tiếp đón làm việc đấy thì Chủ tịch Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo xung lực mới để đưa cái quan hệ đối tác chiến lược hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là trong bối cảnh hai nước là hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược năm 2025 và 50 năm quan hệ ngoại giao năm 2026. Thế rồi ông Chủ tịch nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Philippines, nổi bật là việc Philippines trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, vân vân. Và trong này có nhấn mạnh là về phía của Philippines thì Tổng thống Marcos Junior khẳng định Việt Nam là tiếp tục là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN, và ông mong muốn đưa hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả và thực chất. Trên VOA tiếng Việt của chúng tôi đấy, nếu quý vị vào trang nhà chúng tôi tại là voatiengviet.com, thì chúng tôi hôm nay ngày 30 tháng 1 năm 2024 cũng có một bài về sự kiện này, với tựa đề là Việt Nam Philippines ký thỏa thuận về an ninh biển Đông, hợp tác về gạo. Trong cái phần trong bài viết này thì có nói là thế này, tức là Việt Nam và Philippines vào hôm thứ ba 30 tháng 1 đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa lực lượng cảnh sát biển của hai nước và ngăn chặn những sự cố không đáng có ở Biển Đông. Và họ thông báo trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. ở Hà Nội, theo Reuters đưa tin. Và bài báo thì cũng nói thêm là hai quốc gia ở Đông Nam Á đưa ra các tuyên bố chủ quyền đối chọi nhau về một số khu vực ở Biển Đông, là tuyến đường vận tải thương mại hàng hải trị giá 3.000 tỷ đô la mỗi năm mà bị Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như là toàn bộ. Theo Reuters thì thỏa thuận ở Hà Nội chưa được tiết lộ chi tiết, nhiều nguy cơ sẽ làm cho Bắc Kinh tức tối. Trung Quốc lâu nay đã triển khai đội tàu hải cảng khổng lồ trên khắp Biển Đông để giám sát các vùng rộng lớn mà họ đã nêu ra yêu sách về lãnh thổ. Thưa tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nếu như Trung Quốc tức tối hoặc là quan ngại thì theo ông là lý do chính là vì sao và thế nào?
Tôi nghĩ chắc chắn là Trung Quốc tức rồi. Trung Quốc không muốn Việt Nam và Philippines hợp tác cái gì cả để họ có thể tức là bẻ từng chiếc. Bây giờ như là có hai chiếc đũa này đã hợp với nhau thành một cái bó nhỏ nhỏ. Và tôi nghĩ tức là gì? Nếu mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và phần nào đấy Brunei hợp tác để giải quyết những cái tranh chấp vẫn có thể có giữa các nước và đi đến một cái thỏa thuận thống nhất về quan điểm của năm cái nước đấy về vấn đề Biển Đông, thì lúc đấy sẽ trở thành một cái đối tác rất là mạnh trong cái việc mà đàm phán với Trung Quốc, kể cả về COC hay là về những cái thứ khác, tất cả những thứ liên quan đến Biển Đông. Cái điều đấy là cái điều mà rất cần thiết, và tôi nghĩ là cái cuộc viếng thăm này của Tổng thống Philippines nó là một bước trong cái tiến trình đấy. Chúng ta cũng không thể kỳ vọng là cái sáng kiến của Philippines để tạo thành một cái COC riêng của các nước ASEAN, bởi vì khi mà COC thì nó là phải có thêm Trung Quốc vào. Nhưng mà mấy nước ASEAN mà có liên quan đến Biển Đông thống nhất một cái quan điểm chung thì sẽ rất là tốt trong cái quá trình đàm phán. Và như thế thì là không tốt cho Trung Quốc, và họ không muốn như thế thì hiển nhiên là họ phải bực bội thôi. Họ như cái học giả mà anh Phương nói là nó bảo là cái đấy là cũng tốt thôi, thì Trung Quốc cũng chẳng làm cái gì, nhưng mà chống lại nước Trung Quốc thì là có vấn đề. Thì tất nhiên như anh Phúc đã nói là bản thân Trung Quốc thì họ luôn luôn là nói, kể cả như vậy, kể cả học giả cho đến các nhà lãnh đạo như là ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bây giờ, một lần ông đã nói ở ASEAN là Trung Quốc là nước lớn, còn các nước ASEAN là các nước nhỏ. Đấy là một cái sự thật, tức là thực sự là một cái không chỉ có ngạo mạn mà còn là đe dọa nữa. Tức là nhiều khi thì cũng vẫn nói tức là như là tất cả các nước là bình đẳng thế này thế kia, nhưng mà họ thì luôn luôn là muốn dương cái oai diễu võ của họ. Và rất đáng tiếc tức là cái này là nó thấm rất sâu vào người dân Trung Quốc. Trong một cái thời gian dài họ đã gọi là tẩy não người dân, và rất đáng tiếc bây giờ họ có thể tẩy não cả nhân dân thế giới bằng cách tức là gọi là thâu nạp rất rất nhiều học giả quốc tế về làm việc. Rồi nhìn có vẻ bề ngoài rất là trung lập, nhưng mà thực sự tức là gì, là bên quan điểm của Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là đấy là một cái âm mưu rất là sâu của họ, và làm từ từ. Và chính vì thế trong cái hoàn cảnh như vậy thì cái sự đoàn kết của một số nước trong ASEAN có liên quan đến Biển Đông là rất rất là quan trọng. Và cái cuộc viếng thăm này của Tổng thống Philippines làm tôi hy vọng là nó sẽ tiến tới cái sự thỏa thuận lớn hơn như vậy liên quan đến Biển Đông.
Vâng, xin cảm ơn các vị khách cũng đã đề cập đến một khía cạnh, đó là cái dạng thức như một bộ quy tắc ứng xử riêng đấy, giữa hay là trong nội bộ một số nước ở trong khối ASEAN trên Biển Đông. Và một lát nữa đây thì khi có thời gian thì chúng tôi sẽ đề cập và cũng muốn nghe ý kiến của các quý vị. Thì tuy nhiên có một cái câu hỏi tiếp theo đó là theo quý vị thì Việt Nam có thể tận dụng được cái điều gì mà cụ thể và quan trọng nhất từ cái chuyến thăm này của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đấy, và cái kết quả của chuyến thăm đó để làm chi, để có lợi cho phía Việt Nam, và đặc biệt là liên quan đến củng cố quốc phòng cũng như cái hồ sơ an ninh ở khu vực và nhất là trên Biển Đông. Chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc trước.
Vâng, thì chúng ta nên nhớ rằng là cái ý muốn của Trung Quốc đấy là chấm dứt cái đàm phán COC, cái bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông vào năm 2026. Nhưng mà ba cái nguyên tắc bất đi bất dịch của Trung Quốc đấy, tôi cần nhắc lại đó. Thứ nhất là hơn 80% Biển Đông là thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Vấn đề bất khả kháng nghị. Vấn đề thứ hai là không được tập trận với Mỹ và các nước ngoài khu vực Đông Nam Á. Thứ ba nữa, các nước Đông Nam Á, các nước ASEAN mà muốn quan hệ giao thương hoặc là đầu tư kinh doanh với các nước ngoài khu vực phải có ý kiến Trung Quốc. Thì năm 2026 sẽ không có cái COC thực chất. Và cái việc mà Việt Nam mở rộng cái quan hệ của mình trước nhất là đối với các nước trong khu vực ASEAN ấy, thì tôi cho rằng đây là một cái bước đi ngoạn mục trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Cần nhắc lại rằng đầu tháng 11 năm 2023 đấy, là khi mà Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Philippines đó, họ đã tuyên bố viện trợ cho Philippines một cái hệ thống radar để kiểm soát và ven biển. Rồi tiến tới đó, họ đang đàm phán để mà thỏa thuận với Philippines những cái biện pháp tiếp cận về quân đội thăm viên. Thì tôi rằng nếu mà cái việc nâng cấp giữa Việt Nam và Philippines hiện nay đấy, thì chúng ta nhìn lại phía sau lưng, Philippines là đồng minh của Mỹ. Philippines đang gắn chặt với Nhật Bản. Và nếu cái quan hệ nồng ấm giữa Việt Nam và Philippines được nâng cấp trong ngày hôm nay, và cái bước đi ngoạn mục của Việt Nam đối với các nước ASEAN còn lại trong thời gian tới đấy, thì tôi cho rằng sẽ tiến đến một cái thỏa thuận trao đổi tin tức tình báo trên biển giữa các nước trong ASEAN với nhau. Và cái hệ thống radar kiểm soát biển của Việt Nam, của Philippines, của Malaysia, của Singapore, của Indonesia, nó sẽ là một cái đòn ngoạn mục để mà kiểm soát có hiệu quả trên Biển Đông. Thì tôi cho đó mấy cái là lớn nhất. Còn giữa Việt Nam và Philippines không có xung đột trên Biển Đông, không có đụng tàu, không có những cái là gia chạm hàng ngày như là đối với Trung Quốc. Việt Nam chỉ có tranh chấp lãnh thổ về chủ quyền với Philippines mà thôi, không hề có xung đột trên biển. Thì tôi cho rằng cái thành quả ngày hôm nay, sau khi mà các báo chí trong nhà ngoài nước công bố cái chuyến đi của Tổng thống Marcos Jr. đấy, thì tôi cho đánh giá đây là một cái bước đi rất ngoạn mục của ngoại giao Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đinh Hoàng Thắng.
Bình luận về cái chuyện là có thể rút được cái bài học gì, hoặc là Việt Nam có được hưởng lợi gì từ cái này, thì tôi...
Dạ, xin lỗi lâu, chúng ta chưa nói về vấn đề bài học ạ. Chúng ta chưa nói vấn đề bài học, mà chúng ta bây giờ nói là có thể tận dụng được gì, Việt Nam có thể tận dụng được gì đấy, mà cụ thể đấy.
Tác dụng.
Từ chuyến đi này của ông Marcos Jr.
Cái tác dụng cụ thể thì tôi nghĩ tất cả các anh các chị biết là Trung Quốc ấy, thì cái ngoại giao của Trung Quốc là ngoại giao chiến lược, và ở Biển Đông là Trung Quốc áp dụng cái chiến lược vùng sáng, tức là một cái chiến lược mà dưới ngưỡng hoạt động vũ trang, nhưng mà lại dùng tàu hải cảnh để mà trấn áp các cái ngư dân đánh cá ở trên những cái truyền thống của mình. Thì với cái chiến lược đó, thì mà nếu bây giờ các nước ASEAN đoàn kết với nhau để chống lại cái đó, hoặc là các nước ASEAN có những cái thỏa thuận như anh Phúc vừa nói, thì rõ ràng là Trung Quốc không những Trung Quốc không những đồng ý, mà Trung Quốc sẽ chống lại chuyện đó. Cho nên ở đây đó, Trung Quốc quan niệm cái đoàn kết Việt Nam ASEAN cũng như là cái đoàn kết của Việt Nam Philippines là Trung Quốc quan niệm kiểu là quần lang đấu hổ. Cho nên đây là một cái thử thách trong cái ngoại giao, trong cái đường lối ngoại giao của mỗi nước ASEAN. Chúng ta biết là Philippines thì đằng sau nó là có cái đồng minh, nhưng mà Việt Nam thì lại cũng muốn vừa giữ được cái cân bằng giữa Mỹ với Trung Quốc, nhưng mà đồng thời là Việt Nam cũng có những cái độc lập riêng trong cái vấn đề triển khai cái chiến lược an ninh ở trên Biển Đông. Cho nên ở đây cái hoàn cảnh về cái chính sách an ninh của hai nước khác nhau, cho nên nó cũng sẽ có thể đi đến những cái kết quả. Nhưng mà như là cái vận động của ông như Marcos mà muốn để có được một cái bộ quy tắc nội bộ của ASEAN thì cái đó chắc là không phải ngày một ngày hai mà có được.
Vâng, không biết là hai vị khách còn lại có muốn bình luận gì thêm không ạ? Chúng tôi xin mời ông Lê Thanh trước. Vâng.
Cái vấn đề này thì tôi thấy như thế này thôi.
Xin ông có thể nói lớn hơn ạ, nói to hơn, nói lớn hơn chút đấy.
Cái mục đích của Việt Nam từ trước bây giờ là làm sao liên kết các nước trong khối ASEAN để mà nhằm đối phó Trung Quốc. Vì bản thân Việt Nam cũng không thể một mình để đối phó Trung Quốc. Thế thì trong cái chuyến đi này của ông Tổng thống Philippines đến Việt Nam, tất nhiên có một vấn đề quan trọng nhất ở trong này, tức là làm sao giữa Việt Nam và Philippines có một gắn kết với nhau trong vấn đề đối phó Trung Quốc. Bởi vì Việt Nam cũng phải đối phó Trung Quốc, Philippines cũng phải đối phó Trung Quốc, và đây cái nơi gặp nhau ở cái chỗ giữa hai vị to của Việt Nam và Trung Quốc, ở cái chỗ này là cái rất quan trọng. Nó nằm trong một cái đường lối đối ngoại của Việt Nam từ trước bây giờ, mà bây giờ càng ngày nó càng thực hiện được, thì tôi cho là cái đó là cái quan trọng nhất, cái lợi nhất của Việt Nam trong cái tình hình này.
Không biết ông Quang A có muốn bình luận gì thêm hay không ạ?
Tôi nghĩ đây chỉ là một cái bước đầu thôi. Và tất nhiên là gì, là Việt Nam là một bên tham gia ký hai cái văn bản này cũng như là ký cái tuyên bố chung, thì chắc chắn là Việt Nam phải có những cái phần mà có thể tận dụng được ngay. Hoặc là kể cả về sau này, nhìn xa hơn một chút, rộng hơn một chút như anh Phúc đã nói, thì tôi nghĩ tức là gì, là cái đấy là những cái khả năng có thể mà Việt Nam có thể tận dụng được, không những trong vấn đề mà chia sẻ tình báo về Biển Đông chẳng hạn, hay là bởi vì nó là cái bước đầu. Bây giờ chắc chắn như anh Phúc nói là 2006 là không có cái gọi là COC nếu mà Trung Quốc giữ nguyên các cái ba cái điều kiện ấy của mình. Thế thì tôi nghĩ tức là gì, là như thế là 4-5 năm nữa cũng chưa chắc đã có cái COC. Cho nên là thậm chí tức là gì, là mình phải quên cái gọi là COC ấy đi. Đằng nào họ cũng không muốn. Thế thì tại sao mình không làm các cái thứ khác? Bây giờ vấn đề của Biển Đông không phải chỉ có vấn đề của Philippines và Việt Nam hay là Trung Quốc hay là Malaysia, mà tại sao Nhật không tham gia vào, Hàn Quốc không tham gia vào? Bởi vì như vậy là gì? Đấy là những cái con đường mà thực sự nó là ít hầu của cái chuyện giao thông của Nhật Bản và của Hàn Quốc đối với thế giới. Tất nhiên tức là Nhật Bản có cái con đường phía Bắc của nó đi sang Mỹ, nhưng mà tất cả những thứ mà phải đi qua để sang vùng Đông Nam Á, hoặc là sang châu Phi, hoặc là sang bên châu Âu mà không đi theo đường Bắc Cực, thì đấy là con đường gọi là huyết mạch của Nhật Bản chứ. Thế thì tại sao mà như này, nếu mà Trung Quốc họ cứ như này thì tại sao mình không, tức là gì, là tất cả các nước đấy làm một cái diễn đàn gì đó không có gọi là COC chủ nghĩa cả, nhưng mà như vậy là để có một cái thống nhất và ví dụ liên kết được với nhau. Bất kể ai mà như vậy là làm bậy ở cái chỗ này thì cả cái hội này sẽ ra tay trừng trị bằng một cách nào đấy, hay là thì sức mạnh của nó sẽ khác hẳn. Là cái chuyện mà chúng ta cứ bám vào cái ông Trung Quốc này, mà ông Trung Quốc thì ông ấy cậy ỷ thế, ông ấy nước lớn, và ông ấy cứ cứ kéo thời gian như này thì như vậy là cái DOC như vậy là trả được cái thực chất gì cả. Rồi đến COC kéo cả hàng bao nhiêu năm rồi mà nếu mà cũng không nhúc nhích gì được. Và nếu mà đến 2006 không nhúc nhích được thì tôi nghĩ tức là gì, là mình phải bằng cách khác. Quên ông đi, chúng tôi làm với nhau. Và lúc đấy có khi thì như vậy là Trung Quốc lại 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 buộc lòng mà phải theo vào.
Vâng, và thưa bà quý vị đang theo dõi chương trình bàn tròn thứ ba, là bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt. Và vừa rồi thì tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga có cái phát biểu và cũng đề cập tới cái nội dung về cái COC, cái bộ quy tắc ứng xử đó. Ông cũng có đề cập rằng là nếu như mà cái COC đó là bị một cái gọi là một cái actor, một chủ thể rất lớn ở khu vực mà họ cứ không đồng ý, hoặc là họ làm chậm lại, hoặc là không tạo ra những điều kiện thuận lợi để nó có thể nó được ký kết, được xây dựng, ký kết thông qua, thì có thể ông gợi ý rằng là các nước khu vực, trong đó có Việt Nam và các nước khác, có lẽ là nên phải nghĩ tới một cái tiếp cận khác, một cái cách làm khác. Đấy. Như quý vị biết là trong dịp này thì cũng có một số các chuyên gia và các nhà quan sát học cũng nói rằng là thực ra những cái COC hay này nó là cái luật chơi thôi. Thì đây là luật chơi, và nếu như mà một cái luật chơi này mà một bên nào nhất định không chịu tham gia đấy, thì các nơi khác có thể không thể chờ được, nếu nó rất là quan trọng, không thể chờ được mà người ta phải mở ra cái luật chơi khác với nhau. Đó, thì vừa rồi chúng ta đã nghe ý kiến cùng Nga, không biết là các vị khách mời đây có cái bình luận gì không ạ? Ông Lê Thân có bình luận gì không? Ông có đồng ý tán thành không?
Tôi tán thành với cái ý kiến của ông Quang Nga.
Xin ông nói lớn lên, tức là tiếng của ông bé, ông nói lớn lên một chút và ông gần lại, ông nói lớn lên.
Tức là cái ý của anh Quang Nga đó, cái ý đó rất là tốt, cái đó là Việt Nam cũng nên suy nghĩ và các nước cũng nên suy nghĩ đi theo cái hướng đó. Bởi vì như cái Trung Quốc muốn bàn cái COC với Trung Quốc là không dễ, vì ba cái điều kiện mà hồi nãy anh Đinh Kim Phúc đã đưa ra, cái chuyện nó không dễ gì mà Trung Quốc chấp nhận. Nếu bây giờ trường hợp những nước ASEAN mà lại đi chấp nhận một vài cái điều gì của Trung Quốc thì lại là đi ngược cái phán quyết của cái tòa thường trực Liên Hiệp Quốc về luật biển. Vì cái phán quyết là rất rõ ràng rằng là kêu là đã bác bỏ cái đường lưỡi bò. Vấn đề thứ hai, xác định các cái đảo Biển Đông là đảo đá, có nghĩa là giả định như Trung Quốc có chiếm một vài đảo nào là pháp chăng nữa thì Trung Quốc cũng không có cái lãnh hải cũng như không có cái đặc quyền kinh tế ở đây, có nghĩa là Trung Quốc không có cái gì hết nha. Mà đã không có cái gì mà Trung Quốc lại muốn chiếm 80% Biển Đông thì điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ đôi bên đi đến một kết quả nào cả, không bao giờ, ngoại trừ trường hợp mà tất cả các nước ASEAN là coi như là không thực hiện cái phán quyết của tòa trọng tài kinh tế thì may ra. Nhưng mà điều đó là cái điều vô lý vô cùng, vì cái đó là quyền lợi của các nước Đông Nam Á dựa trên cái phán quyết của tòa trọng tài, thì không thể nào các nước Đông Nam Á lại không thực hiện cái điều mà của tòa thường trực trọng tài Liên Hiệp Quốc về luật biển đưa ra. Do đó cái chuyện giữa Việt Nam nói riêng và khối ASEAN nói chung để làm một COC với Trung Quốc là cái chuyện vô vọng, sẽ không xảy ra. Và đã là vô vọng thì nên tìm con đường khác ở trong cái khối ASEAN, làm với nhau, bàn với nhau, giải quyết với nhau, không cần thiết phải có mặt Trung Quốc, không cần thiết. Vấn đề quan trọng nhất là cái khối ASEAN có đoàn kết tạo ra được một cái COC hay cái gì đó, cái tên gì đó cũng được, miễn là giải quyết cái vấn đề cái quyền lợi của Biển Đông cho các nước trong khu vực, tới đó thôi, đủ.
Vâng, trước khi chúng tôi mời ông Đinh Hoàng Thắng, thì chúng tôi thấy tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng có giơ tay, thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm với quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình cũng như các vị khách đang tham gia chương trình. Trong tháng này, cách đây khoảng hôm 22 tháng 1 năm 2024 thì VOA tiếng Việt cũng có một bài có tựa đề là Việt Nam liệu có tham gia cùng Philippines xây dựng quy tắc ứng xử Biển Đông riêng hay là không. Bài này do phóng viên Khánh An của chúng tôi thực hiện. Thì trong này thì có một ý kiến nói như thế này, tức là cái một bộ quy tắc ứng xử COC trên Biển Đông riêng biệt giữa một số quốc gia có tuyên bố chủ quyền nhưng không bao gồm Trung Quốc có thể là một biện pháp khả thi và cho thấy phản ứng rõ ràng của các quốc gia trước tình trạng trì trệ, không mấy hy vọng của quá trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc, theo một số chuyên gia. Và ở đây có chúng tôi có trích dẫn ý kiến của một nhà nghiên cứu quan sát nói thế này: chắc chắn là nó khả thi hơn và nó là một bước tiến, không phải là bước tiến lớn nhưng là một bước tiến. Thế đây là ý kiến của tiến sĩ Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cấp cao khách mời từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, ASIC Singapore, nói với VOA. Thì thưa tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng, ông vừa nghe cái ý kiến vừa rồi, thông tin vừa rồi, cũng như trước đó ông đã nghe hai ý kiến, đặc biệt ý kiến của tiến sĩ học Nguyễn Quang A, thì ông ý kiến của ông thế nào? Xin mời ông.
Tôi thấy ý kiến của anh Quang A, ý kiến của anh Thân, cũng như ý kiến của cái vị nghiên cứu viên ở trên nói với VOA ấy, về cái khả năng có một cái kiểu COC, thì tôi thấy ba những ý kiến đó là thống nhất, nó thống nhất nhau chỗ này này, nó thống nhất là mọi người đều thấy một cái COC mà giữa Trung Quốc với ASEAN là vô vọng, cái đó đấy ba cái tiêu chí mà ông Trung Quốc cũng nêu ra, thì ba cái đó không bao giờ những cái nước mà có lợi ích ở Biển Đông chấp nhận cả, mà nó phi lý, ba cái nó vừa ngược lại với phán quyết quốc tế, nó vừa không có cái cơ sở pháp lý nào cả, cho nên chắc chắn là cái COC giữa Trung Quốc với các nước dân là không có. Thế thì quay trở lại cái vấn đề mà như cái phóng sự của VOA nói, thì tôi cũng có một cái niềm tin rằng là, mà cái niềm tin này đặc thiệt thể hiện trong cái chuyến thăm này này, có thể mặt trên văn bản chúng ta không thấy hết, nhưng mà tôi nghiên cứu cái chuyến đi của ông tổng thống này, thì tôi thấy là Việt Nam Philippines còn gặp nhau ở một cái nội dung rất quan trọng là thế này, là cả hai nước đều đặt niềm tin vào một cái trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và coi đó là cái nền tảng cho cái hòa bình ổn định khu vực, cho nên cả Phi lẫn Việt Nam là đều muốn vận động các nước là làm thế nào mà tuân thủ các cái chuẩn mực và luật pháp quốc tế và vận dụng để mà tôn trọng cái gọi là tôn trọng cái lợi ích của nhau và tạo cái điều kiện công bằng cho nhau, cho nên hai nước kiểu gì cũng sẽ bàn thảo cái cách thức để duy trì cái khả năng là dự đoán là có thể là hợp tác với những nào và vận động những nào để mà làm chuyện này. Thì tôi nghĩ là nếu mà bắt tất cả ASEAN thì khó, bởi vì ASEAN có những anh nó chả có quyền lợi gì ở Biển Đông cả, Lào, Campuchia, Tan hoặc những anh khác, nhưng mà những nước có quyền lợi trực tiếp thì người ta sẽ rất là muốn có được một cái, muốn có được một cái hình thức để mà tạo ra được một cái cơ chế để cho phép các cái nhà nước chiếm làm thế nào mà chống lại được cái sự ép buộc, chống lại được cái đe dọa. Thì cái này ấy, thì luật pháp quốc tế đã có một loạt rồi, như là UNCLOS 82, rồi đặc biệt là gần đây thì Philippines nhấn mạnh cái PCA, nhưng có một thực tế là cái không gian chiến lược Indo-Pacific, cái không gian chiến lược Ấn Thái Dương mới ấy, của Mỹ đấy, trong đấy như anh Quang An nói lúc nãy đó, là đã vận động được cả Nhật Bản, cả những cái nước khác nữa vào trong khu vực này, cả Úc đó. Thì và cả Hàn Quốc nữa. Tức là ở đây nó đã thành lập nhiều cái bộ tứ bộ tam đấy, Quad là bộ tứ, thì trong đấy là có cả Mỹ và Nhật Bản và có những cái bộ tam khác. Thì tôi nghĩ ở trong ASEAN nếu mà đòi hỏi tất cả các nước ASEAN thì khó, nhưng mà Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và biết đâu thế nào cũng thể có một cái hình thức tập hợp lực lượng để mà giải quyết cái vấn đề này. Tôi hy vọng như thế.
Vâng. Trước khi chúng tôi mời ông Đinh Kim Phúc, thấy ông Đinh Kim Phúc giơ tay, thì chúng tôi xin hỏi thật nhanh ông Đinh Hoàng Thắng một chút. Ngoài những ý kiến mà ông đã nói vừa rồi đấy, thì nhưng mà cũng có thể có ý kiến đã nói rằng là có thể một số nước người ta không có, ví dụ chẳng hạn là không có biển hay không gì đó lại khá như thế, không chứng minh ông nói thế, nhưng mà những biết là trong cái giao thông vận tải hàng hải là hết sức quan trọng, anh có thể không trực tiếp có biển nhưng mà anh vẫn có thể có cái nhu cầu đó, giao thông, giao thương này nó vận tải này nó cái khác, thì có thể là anh vẫn phải có một cái quyền lợi gián tiếp liên quan. Thì như vậy thì có nên là như Quang A nói là thậm chí là Nhật Bản rất là xa này nó cái khác nữa, thì vẫn nên là cùng ngồi với nhau và trao đổi, và nếu thống nhất được một cái luật chơi như thế thì có nên nên chăng là tốt hơn không? Thì ý kiến thật nhanh của ông Đinh Hoàng Thắng thế nào, mời tiến sĩ đại sứ.
Tôi nói một câu rất nhanh thôi, là cái môi trường quốc tế bây giờ nó khác xa cách đây 5-10 năm. Tức là bây giờ nó có một cái Indo-Pacific, một cái free, open and free Indo-Pacific, tức là một cái Ấn Thái Dương tự do và rộng mở. Thì cái này nó quy tụ các nước lớn vào đây, và lợi ích các nước lớn cũng như lợi ích các nước ở đây đó, là rất gắn bó với cái vấn đề an toàn trên biển. Thế còn nếu nói rằng nước A, nước B không có lợi ích thì thực ra không đúng. Họ cũng có lợi ích, nhưng mà lợi ích gián tiếp. Có điều là này, ta phải phân biệt. Họ có lợi ích là một chuyện, họ có cái lợi ích gắn bó gián tiếp là một chuyện, nhưng mà họ bị Trung Quốc thao túng. Và không loại trừ, tôi nói trong ASEAN có những con ngựa thành Troa, tức là lại là làm việc cho Trung Quốc và chống lại cái việc mà để các nước ASEAN đoàn kết. Cho nên mình không thể đặt vấn đề tất cả ASEAN để mà hợp chất để làm một cái chuyện tiểu COC được, bởi vì trong ASEAN nó cũng có những cái chuyện phức tạp của nó. Cho nên tôi ý là vận động được anh nào, tập hợp được lực lượng nào, nhưng phải kết hợp với cả cái tình hình an ninh ở bên ngoài, tình hình cái chiến lược Indo-Pacific nó đang triển khai ở khu vực này, hai cái này kết hợp lại với nhau, giữa cái tiểu với cái đại này kết hợp với nhau tạo thành một cái sức mạnh tổng thể.
Thưa ông, trước khi mời ông Đinh Kim Phúc, thì như vậy là qua cái trình bày của ông Đinh Hoàng Thắng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là trong cái gọi là cái địa chính trị cận hiện đại, đúng không ạ, nó đang xuất hiện những cái dạng hình của những cái cấu trúc hoặc là kiến trúc về an ninh quốc tế và khu vực mới. Thậm chí là người ta không cần phải có quá nhiều, nhưng có thể người ta làm những cái bộ tam, bộ tứ, thậm chí bộ đôi, tùy, đúng không ạ? Vâng ạ, thì đấy là một cái nhận xét của ông Đinh Hoàng Thắng. Bây giờ chúng tôi xin mời nghe ý kiến cùng Đinh Kim Phúc sau khi đã nghe cái ý kiến vừa rồi của vị khách.
Một cái sáng kiến của anh Quang A là nó mở ra một cái suy nghĩ mới, kết hợp với ý kiến của anh Đinh Hoàng Thắng đấy. Thì tôi xin nhắc lại là ASEAN đã có kinh nghiệm lịch sử trong vấn đề an ninh khu vực từ năm 1975. Các học giả lúc bây giờ đã bình luận như thế nào? Là đứng trước một Đông Nam Á yếu và chia rẽ, trước một Đông Dương thống nhất và mạnh. Điều đó đã buộc các nước ASEAN chôn vùi những bất đồng của mình từ sau năm 1975. Hiệp ước Bali ra đời năm 1976. Đấy là cái cách mà ASEAN ứng phó với một cái điều kiện mới, cái điều kiện mà Cộng sản nổi dậy ở Đông Dương. Thì bây giờ năm 2024 này, đứng trước cái sự hung hăng của Trung Quốc, đứng trước một cái sự áp đặt của Trung Quốc đối với vấn đề chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của các nước ASEAN trên Biển Đông, thì tôi vẫn hy vọng, giống như anh Quang Hàng đã nói, các nước ASEAN sẽ có một cái biện pháp mới. Gọi tên gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn rằng nó sẽ giải quyết được vấn đề bất đồng của nội bộ để mà đối phó với tham vọng ở bên ngoài.
Vâng. Bây giờ đến cái câu hỏi tiếp theo, đó là theo quý vị thì cái bài học nào về mặt nội trị cũng như là về mặt băng giao quốc tế đấy, chẳng hạn như là tận dụng sức mạnh nội lực của người dân, của xã hội, dân sự, hay là về mặt đấu tranh pháp lý chủ quyền ở bình diện quốc tế, khu vực, mà Việt Nam có thể học hỏi được, theo quý vị là có thể học hỏi được từ Philippines đấy, và đặc biệt là từ cái từ Tổng thống Marcos Jr. này, trong cái nhiệm kỳ của ông tới thời điểm này đó, và liên quan đến đấu tranh về nhiều mặt đấy, nhưng mà về đồng thời là về cái chủ quyền biển đảo của Việt Nam ở khu vực đấy, nhất là đối phó với Trung Quốc. Thì bây giờ có lẽ chúng tôi xin mời, chúng tôi đổi trật tự một chút, chúng tôi xin mời ông Lê Thân trước, xin mời ông.
Câu này tôi chưa nghe rõ lắm. Tôi để cho kêu là người khác trả lời đi, rồi tôi sẽ chưa nghe rõ lắm.
Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang ạ.
Tôi quay lại cái chuyện gọi là mini COC một nửa phút thôi.
Vâng.
Tức là cái gì mà chúng ta làm dễ nhất, thực chất nhất thì chúng ta làm. Và từ nhỏ đến lớn, ai cũng muốn, tức là nếu mà ASEAN thống nhất được thì rất là tốt. Nhưng mà bây giờ tôi không đặt vấn đề đây là trong phạm vi ASEAN, mà chỉ là phạm vi của các nước liên quan trực tiếp. Và những nước nào ở trong ASEAN hay là bất kể nước nào ở nơi khác có quan tâm thì vào một cái forum khác, và cái forum đấy sẽ tạo cơ sở. Về cái việc câu hỏi của anh Phương là có thể học được gì, thì tôi nghĩ tức là gì, là về những vấn đề như là về Biển Đông, là mỗi một nước, nhất là với Việt Nam chẳng hạn, thì chính phủ Việt Nam có một cái thế kẹt, là nhiều khi tức là gì, là cũng phải là làm sao để giữ được cái mối quan hệ với Trung Quốc, chứ không phải là để chọc tức họ để làm gì cả. Mình không nên chọc tức người ta, vẫn làm sao để đạt được cái mục tiêu của mình mà để cho họ không quá tức. Thì tôi nghĩ tức là gì, là có thể học được ở Philippines nhiều thứ. Mà cái thứ nhất đấy là chính phủ Việt Nam, nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, phải thay đổi cái suy nghĩ của mình để cho xã hội dân sự lên tiếng. Bởi vì có cái nhà nước nói rất là khó, nhưng mà xã hội dân sự, các cái tổ chức nghiên cứu lên tiếng thì dễ hơn nhiều. Và cái quan trọng tức là gì, là mình huy động được lực lượng của xã hội dân sự, lực lượng của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, có thể nêu ra các cái đề xuất. Và các cái đề xuất đấy thì có thể là nó chưa thật là chín chắn cho lắm, nhưng mà phải thảo luận dần dần để nó hình thành nên một cái ý tưởng đầy đủ hơn. Và khi mà chính phủ thấy là những ý tưởng như thế là tốt thì chính phủ nên làm theo. Tôi nghĩ tức là gì, là một cái chuyện liên quan đến cái cuộc chuyến thăm này của ông Tổng thống Philippines. Một cái điểm thứ hai là thực sự tôi nghĩ là cái sáng kiến về vấn đề Biển Đông này thì về phía Philippines là họ có nhiều sáng kiến hơn là Việt Nam. Và Việt Nam có thể học được rất là nhiều từ những sáng kiến đấy của Philippines và áp dụng cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Và thấy sáng kiến nào của họ hay, không chỉ của Philippines mà có thể là của Malaysia hay là Indonesia mà hay, mà tốt cho mình, thì nên tham gia vào và tăng cường cái sự đoàn kết giữa các bên để mà đối chọi với một cái ông láng giềng luôn luôn là hung hăng và như vậy là hung hách.
Vâng, chúng tôi xin mời các vị khách khác ạ. Không biết vị khách nào có muốn chủ động. Chúng tôi, vâng, xin mời ông Đinh Chí Phúc. Vâng.
À, vâng. Thì tôi thấy có một cái điều mà rút ra đấy, thì chúng ta nhìn lại 10 năm đầu của cái thế kỷ này, cái vấn đề Biển Đông là một cái vấn đề rất là nhạy cảm ở Việt Nam. Và cũng như nhiều lần Đảng và Nhà nước Việt Nam tuyên bố đó, vấn đề quân sự, quốc phòng, vấn đề quan hệ quốc tế, vấn đề ngoại giao là bí mật nhà nước. Nhưng mà chúng ta biết rằng kể từ sau năm 2007 đấy, là bắt đầu công khai hóa vấn đề Biển Đông, rồi phi nhạy cảm vấn đề Biển Đông, rồi từng bước nhà nước Việt Nam quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Tôi cho rằng đó là một cái bài học mà nhà nước vẫn biết phải lắng nghe các học giả trong và ngoài nước, qua các cuộc hội thảo quốc tế, qua các dư luận trên báo chí trong và ngoài nước. Và cái hành động ngày hôm nay đấy, cái sự hợp tác giữa Việt Nam và Philippines đấy, tôi đã thấy trước cách đây 3 năm, tôi đã tiên đoán được, vì cái bước đi này nó phù hợp theo cái sự vận động của các nước ASEAN trước cái áp lực của Trung Quốc, và nó vẫn nằm trong cái tầm kiểm soát, là bằng biện pháp hòa bình chứ không khiêu khích Trung Quốc, không nhằm chống lại Trung Quốc mà để tự vệ, để giữ vững an ninh khu vực là chính. Và cái thông điệp ngày hôm nay trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Philippines ấy, là Bắc Kinh cũng phải nhìn lại mình. Vì sao nhiều quốc gia trong khu vực này, nhiều cường quốc trên thế giới luôn luôn nghi ngờ Trung Quốc và cũng không ai chống lại Trung Quốc. Tất cả các nước ASEAN, ngay cả Việt Nam, các cường quốc đó, muốn lôi Trung Quốc quay trở lại tuân thủ luật pháp quốc tế. Không ai nhằm tiêu diệt Trung Quốc, cũng không ai coi là phải xóa sổ đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chỉ yêu cầu một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một cường quốc xã hội của thế giới, tuân thủ luật pháp quốc tế. Đấy là cái yêu cầu lớn nhất mà Trung Quốc phải lắng nghe.
Vâng. Chúng tôi xin mời ông Đinh Hoàng Thắng.
Hình như của tôi bị mất hình à? Các anh có thấy tôi không?
Thấy rồi.
À, vấn đề à? Thế ở đây tôi mất hình thôi, tôi nói vo vậy, tôi nói không thấy. Tôi nói có hai cái bài học rất quan trọng. Một bài học là ở bên trong và một học bên ngoài. Bài học bên trong thì tôi thống nhất với các anh là mình học Philippines, nhưng mà mình học ngay chính mình. Các anh thấy ở Việt Nam ấy, mà cái đợt mà Trung Quốc đưa cái giàn khoan HD981 ấy, thì có phải nói là toàn dân Việt Nam từ Bắc chí Nam, tôi còn nhớ hồi đó nhà nước chỉ coi như là bật đèn xanh để cho xã hội dân sự, như cái nói có những cái hoạt động, thì từ Bắc chí Nam chúng ta đều, tất cả người dân đều gần như có cùng chung một tiếng nói và phản đối cái hành động, gọi như có thể lúc bây giờ có thể gọi là hành động xâm lược của Trung Quốc ở trên Biển Đông, thì Trung Quốc cũng phải chung bước chứ. Và nó còn có ý nghĩa này để cho các cái tổ chức xã hội có cái tiếng nói trong vấn đề bảo vệ độc lập chủ quyền, bảo vệ cái chủ quyền biển đảo này, thì nó còn có một cái hay nữa là cái bài học cái đảng lòng dân nó càng được thực tiễn hóa nó ra. Chứ còn nếu mà bây giờ tăng cường đàn áp rồi thì những cái người mà đi tham gia biểu tình chống Trung Quốc thì lại bắt bớ, thì tự nhiên mình làm cho cái bài học đó nó không còn giá trị nữa. Và tự nhiên đặt cái người dân vào cái vị thế đối lập lại với chính quyền, thì đó là một cái rất dở. Cho nên tôi đã học Philippines thì tôi cũng đồng ý với các anh, nhưng mình học ngành chính mình như này, cái bài học HD981, mà tại sao tự nhiên nhà nước lại không phát huy cái bài học đó? Đó là một cái vấn đề mà tôi nghĩ. Cái thứ hai là cái bên ngoài, đây là cái nhân tố bên trong, cái nhân tố phát huy nội lực của mình trước khi học người khác. Và cái thứ hai là cái học bên ngoài, thì tôi thấy phải chú ý cái nhân tố an ninh trong cái thời đại mới. An ninh trong thời đại mới bây giờ là đấy là một cái không gian Ấn Thái Dương tự do và rộng mở, rất rộng lớn, nối hai bờ Ấn Độ Dương lại. Và đã có những cái là như tôi đã nói, đã có những cái bộ ba, những cái bộ tam, người ta đã kết hợp với nhau. Và không nhất thiết là phải có sự quan các nước lớn, có được cái hỗ trợ an ninh của Mỹ hoặc Nhật Bản hoặc châu Âu thì càng tốt. Còn không, những cái bộ tam nó đã bắt đầu hình thành và nó tạo thành một cái lực lượng để mà nó chống lại những cái hành động quá đáng của Trung Quốc ở trên biển. Vâng, tôi xin hết.
Vâng, không biết là ông Lê Thân có muốn có ý kiến bình luận bổ sung gì thêm hay không ạ?
Cái bài học đó.
Vâng, xin ngồi gần lại, ông nói lớn hơn.
Vâng. Bài học thì tôi thấy rằng là anh Đinh Hoàng Thắng cũng có một cái ý đưa ra nó cũng rất là hay. Tức là đầu tiên mình phải nhìn lại cái Việt Nam của mình. Tức là trong quá trình thực tế là Việt Nam cũng đã từng bước hội nhập và cũng đã có một cái mở rộng với các nước, và các nước cũng có những cái sự nhân nhượng với nhau để mới có những cái chuyện mà bàn bạc được với Indonesia trước đây, rồi Malaysia, rồi bây giờ tới Philippines. Tức là có những cái mà có thể thống nhất quyền lợi với nhau, chia sẻ quyền lợi với nhau. Đấy. Đó là một mặt về phía bên ngoài. Một mặt thứ hai nữa là cũng trong bên ngoài, tức là Việt Nam phải dựa vào những cái nước có cùng chung cái vận mệnh Việt Nam, thí dụ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, vân vân. Vì nhờ những nước đó họ sẽ giúp đỡ hết phát triển kinh tế đến có điều kiện, rồi họ giúp đỡ vấn đề quân sự vân vân, để anh sẽ trở thành một cường quốc mạnh, một cái đất nước nó mạnh, như là cái mong muốn của các cái đời của tổng thống Mỹ cũng thường hay lặp lại cái câu nói rằng là họ cũng muốn Việt Nam mạnh để mà anh tự bảo vệ lấy anh, họ rất muốn như thế. Thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái mà mình Việt Nam mình cũng phải ghi nhận cái đó, phải đi, nên đi như thế. Nhưng để thực hiện cái điều này thì một ý kiến hồi nãy anh Quang A có đưa lên, tức là vấn đề cái nội bộ của anh phải giải quyết như thế nào để anh phát huy được cái sức mạnh của Việt Nam, thì phải là sức mạnh của toàn dân. Thế thì trong đất nước phải có mở rộng vấn đề báo chí, vấn đề dân chủ, vấn đề nhân quyền, vấn đề tất cả mọi vấn đề đấy, thì mới tạo được cái sức mạnh của Việt Nam được. Tôi nói một thí dụ, một cái chuyện bất kỳ lúc nào Việt Nam đi đâu cũng yêu cầu là các nước thừa nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường đầy đủ. Thực ra vấn đề kinh tế thị trường nó có cái tiêu chuẩn của nó, nó có cái quy chế, cái quy định của nó, những cái tiêu chuẩn của nó phải phải thực hiện. Thì Việt Nam chỉ cần thực hiện đúng các tiêu chuẩn đó thì tự nhiên anh là nền kinh tế thị trường, anh không còn cái xin xỏ, không còn yêu cầu ai hết. Nhưng mà tại sao người ta vẫn không chấp nhận? Tức là bởi vì anh không thực hiện đúng những cái tiêu chuẩn đó. Tôi nói thí dụ một cái tiêu chuẩn thôi, là vấn đề công đoàn độc lập. Thì Việt Nam đâu có chịu làm. Thì như vậy Việt Nam muốn mạnh lên thì phải hội nhập, mà muốn hội nhập thì phải chấp nhận tất cả cái luật chơi của thế giới. Thì Việt Nam làm sao để từng bước để đi vào cái luật chơi của thế giới, mà muốn thực hiện được cái luật chơi thế giới, tức là ngay trong nước mình phải thực hiện cho được những cái đòi hỏi như các nước người ta. Thì tôi cho rằng cái bài học mà tôi muốn nói ở đây, tức là phải giải quyết cái nội bộ Việt Nam như thế nào để Việt Nam mạnh lên. Mạnh lên, mà mạnh lên bằng cái gì? Bằng cái sức của người Việt Nam trong nước và ngoài nước, và cái sức của một cái trào lưu dân chủ tự do trên thế giới ở đường phát triển. Trên cuộc đường đó thì Việt Nam sẽ mạnh lên. Mà khi Việt Nam mạnh lên rồi thì Việt Nam mới có thể đứng cùng với các nước để mà đối phó Trung Quốc lâu dài.
Vâng, trước khi chúng ta đi tiếp thì chúng tôi cũng xin chia sẻ thêm với ông Lê Thân một cái câu hỏi. Thì ban nãy thì ông Đinh Hoàng Thắng, tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng cũng đề cập đến cái sự kiện HD981 và cái phản ứng của người dân Việt Nam trên toàn quốc gia trong dịp đó. Đó. Thì vừa rồi thì cũng có ý kiến mà chúng tôi nhận được trong thời gian làm cái chuẩn bị cho chương trình này. Họ đặt câu hỏi là thế này. Trong lúc mà chính là nhà cầm quyền Việt Nam, rồi chẳng hạn như qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao, là trong rất nhiều lần là có những cái tuyên bố phản đối những cái hành động, hành vi của Trung Quốc được cho là xâm phạm một cách nghiêm trọng tới cái quyền tài phán của Việt Nam ở trên các cái vùng biển đảo ở Biển Đông. Thì người dân cũng trong những nhiều dịp mà người ta nói là không thể kể hết, họ cũng rất là bức xúc và họ xuống đường, họ muốn xuống đường, họ nêu cái quan điểm, họ thể hiện cái quan điểm của họ. Nhưng mà là bị, đây là có những cáo buộc đưa ra là họ bị ngăn chặn, ngăn cản. Thế thì người ta đặt ra câu hỏi và chúng tôi nghe được ấy, là chính quyền Việt Nam lấy cái quyền gì để mà ngăn chặn cái đó? Ông Lê Thân có ý kiến gì không? Xin mời ông.
Xét về cái hiến pháp của Việt Nam được ban hành thì trong cái điều 25 ấy không có gì mà ngăn chặn hết. Không có gì ngăn chặn hết. Quyền tự do báo chí, lập hội, biểu tình, tất cả mọi thứ đó không có gì mà kêu ngăn chặn hết rồi. Cái điều đó là cho phép hết. Nhưng mà sau này cũng ngay trong đó thì chính phủ Việt Nam mới bày ra một cái câu là theo là kêu là quy định của pháp luật. Chính cái câu này nè,
là cái câu ngăn cản những cái quyền của người dân trong cái thực thi cái hiến pháp. Mà tôi nói nếu nhà nước cứ tiếp tục sử dụng cái kiểu này thì Việt Nam càng ngày càng yếu đi, không mạnh hơn được. Không mạnh hơn được. Cho nên ở chỗ này tôi thấy rằng là nhà nước Việt Nam muốn mạnh lên, muốn một đất nước mạnh lên đủ sức đương đầu với Trung Quốc thì những cái gì trước mắt mà đã quy định trong hiến pháp nhà nước Việt Nam phải thực thi, phải thực thi thì lúc bây giờ mới hy vọng cái đất nước này mạnh lên được. Còn nếu nhà nước Việt Nam vẫn tiếp tục không thực thi những cái điều của hiến pháp quy định thì đất nước sẽ tiếp tục yếu và cũng không chơi được với ai bao nhiêu, và người ta giúp cũng không giúp hết mình.
Vâng, không biết là các vị khách khác có ý kiến gì thêm hay không ạ từ cái câu hỏi đó mọi người đặt ra, tức là cái nhà nước của chính quyền Việt Nam lấy cái quyền gì đó. À vâng, xin mời ông Nguyễn Quang Hà.
Về cái chuyện này đấy, thì tôi nói rất là nhiều lần, những thế lực nào ở trong nước Việt Nam này mà ngăn chặn người dân thực hiện cái quyền của mình, những cái quyền đấy được ghi ở trong hiến pháp cũng như là quyền được ghi trong công ước về quyền dân sự và các quyền chính trị mà Việt Nam đã gia nhập cái công ước này từ năm 1980, tức là hôm nay sang đến năm thứ 44, thì những kẻ đấy là vi phạm hiến pháp, vi phạm pháp luật Việt Nam, vi phạm pháp luật quốc tế, và những kẻ đấy phải bị trừng trị. Còn nếu mà họ không những là không bị trừng trị mà họ lại còn đi trị những người khác ấy, thì đấy là những kẻ mà thực sự là bán nước rồi. Phải nói thẳng ra như thế. Và chừng nào mà tất cả mọi người dân Việt Nam bảo rằng quyền đấy là quyền của chúng tôi, đã được ghi trong hiến pháp, đã được nước Việt Nam này tham gia cái công ước quốc tế mà luật quốc tế là trên luật Việt Nam trừ hiến pháp. Thế thì những cái việc làm của chúng tôi là hợp với luật quốc tế, hợp với hiến pháp. Các ông là như vậy là bọn vi phạm pháp luật chứ có về đâu với chúng tôi. Cái đấy là phải làm rất là rõ cho người dân. Và những người ở trong chính quyền Việt Nam cũng phải hiểu rõ cái đấy. Họ không hiểu rõ, họ làm ngược lại thì lịch sử sẽ lên án họ.
Vâng, thưa ông Đinh Kiều Phúc, trong một cái cuộc hội luận lần trước gần đây có liên quan đến sự kiện 50 năm cái sự kiện của quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đoạt, cưỡng đoạt đấy, thì ông có nói rằng là khi cái sự kiện đó xảy ra và khi mà người dân ở miền Nam Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa biết được cái đó, lập tức người ta xuống đường luôn, rất nhiều, tất cả các người dân, mọi thành phần luôn, đến cả học sinh, tất cả trí thức tất tật. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao mà khi mà Trung Quốc có những hành động mà xâm chiếm nghiêm trọng hoặc là đe dọa chủ quyền của Việt Nam đến như thế, mà trước đây chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa cho phép người dân làm chuyện đó, thì tại sao mà chính quyền Việt Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nay được cho là trong hòa kép nhiều người cáo buộc là ngăn cấm ngăn cản? Ý kiến của ông thế nào thưa ông?
Tôi xin trả lời cái
anh
ý
lấy
này.
Quyền gì?
Dạ. Tôi chỉ nhìn vào lịch sử trong những cái năm chiến tranh Việt Nam, nhất là những năm cuối cùng đấy, thì hàng ngàn người xuống đường biểu tình ở Paris để chống chiến tranh Việt Nam. Rồi chiến tranh Việt Nam đi vào tòa nhà Quốc hội Mỹ, đi vào các trường đại học Mỹ, tràn ra đường phố và tràn vào nhà các cử tri Mỹ. Cuối cùng là gì? 300 triệu đô la ông Thiệu cũng không có. Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ. Vậy thì bây giờ đứng trước một cái nguy cơ ngoại xâm. Tôi nói đây là một cái nguy cơ ngoại xâm. Tức là Trung Quốc đã chiếm trọn Hoàng Sa rồi. Trung Quốc đang chiếm 7 thực thể trên Trường Sa. Và họ tuyên bố gần hết cả Biển Đông là của họ. Vậy thì nếu chúng ta không trao cái quyền lên tiếng cho người dân để khẳng định cái chủ quyền, cái quyền của mình ở trên Biển Đông đấy, thì mai này nếu như Trung Quốc khởi binh, mai này nếu có chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc trên Biển Đông hay trên bộ, thì lực lượng nào sẽ cầm súng đi ra tuyến đầu? Thời kỳ này, tôi nói là rất khác cái thời kỳ trước năm 1975. Biên giới Lào, biên giới Campuchia với Việt Nam nó không phải như trước năm 1975. Do đó là một cái vấn đề mà tôi có hy vọng rằng các lãnh đạo phải chú ý. Và tôi xin nhắc lại một cái bài học lịch sử. Hồ Nguyễn Trừng đã trả lời Hồ Bí Ly, quân không sợ thiếu, chỉ sợ lòng dân không theo. Hồ Bí Ly thất bại trong cái sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đất nước rơi vào tay nhà mình.
Bây giờ thì đến câu hỏi cuối cùng của chương trình trước khi khép lại chương trình ạ. Và chúng tôi cũng hy vọng là ông Đinh Hoàng Thắng có thể nghe được cái câu hỏi này đó. Đó là bây giờ thì nhìn lại cái nhân cái chuyến thăm Việt Nam, chính thức Việt Nam của Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr. Đó, mà lại cũng là có một số người nhận ra là nó cũng diễn ra đúng vào gần như là gần cái dịp mà Việt Nam cũng đang đánh dấu, tức là đánh dấu cái sự kiện 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm từ tay của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Thì theo quý vị, thì trong cái dịp này thì Việt Nam cần phải làm cái gì để mà làm tốt hơn nữa đấy? Cái nếu như Việt Nam có nhu cầu cái việc mà đòi lại những cái chủ quyền, cái quyền chủ quyền đấy của mình mà được có thể nói là về mặt theo luật, chiều theo luật pháp quốc tế là có thể là hợp pháp đó. Đó, thì cần phải làm ưu tiên làm cái gì trong cái dịp này? Có lẽ chúng tôi xin đổi trật tự, chúng tôi mời ông Lê Thân trước. Xin mời Lê Thân.
Thực ra cái chuyện mà đòi thì nó chỉ là mình mang cái danh nghĩa mình đòi thôi, nó mang cái tính chất vấn đề chính trị thôi, chứ còn đòi á thì Trung Quốc nó không có trả đâu. Mà trong vấn đề tranh chấp biển đảo thì không phải chỉ Việt Nam với Trung Quốc, mà cả Trung Quốc với Nhật Bản, rồi cả Nhật Bản với là Nga qua cái quần đảo Kurin chẳng hạn, tức là cũng không ai trả đâu. Nhưng mà vấn đề về mặt pháp lý, mình phải làm sao mình giữ về mặt pháp lý, và cả thế giới thừa nhận rằng về mặt pháp lý là mình đấy, thì cái đó để rồi vấn đề sau này và trước mắt mình phải lo chuẩn bị thực lực của mình. Lòng dân một lòng như là ý của anh Đinh Kim Phúc nói, đất nước dân một lòng và tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề này nha. Và khi công thờ kêu rồi đó chúng ta lấy lại. Và cũng nói thẳng, họ đã cút bằng súng thì chắc chắn mình cũng phải lấy là bằng súng, chứ còn không có cái luật pháp nào thế giới nào mà kêu là dùng mà miệng mà để mà Trung Quốc trả lại cái Hoàng Sa thì mình trượt xe cho mình, cái đó không bao giờ có. Do đó tôi cũng nói rằng là về vấn đề pháp lý phải củng cố cho được về mặt pháp lý nha, và đừng có để mất thêm nữa, giữ và củng cố nội lực cho mạnh, liên kết với tất cả các nước trên thế giới cùng một hoàn cảnh, cùng một kêu là cái gọi là một cái quyền lợi để chuẩn bị đó, để rồi mai này mình tính tới.
Vâng, thế vừa rồi là ý kiến trên quan điểm riêng của ông Lê Thân. Vâng, không biết là đại sứ tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng có nghe thấy chương trình không ạ?
Dạ, tôi bị mất hình, thành ra là tôi...
Vâng, không sao.
Vâng, nhưng mà tôi nghe hết và tôi nhất trí với tất cả ý kiến của bác Thân, của anh Quang A và của anh Đinh Kim Phúc nói về cái việc là tôi nghĩ tất cả ý kiến mọi người thì có nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhưng nó tập trung vào một cái điểm mà tôi cho rất thống nhất, đó là mình phải làm cái nội lực mình mạnh lên, và mình chính quyền phải làm thế nào, phải biết tận dụng cái sức mạnh yêu nước của người dân này để mà tạo thành cái sức ép ở trong nước, sức ép về quốc tế, sức ép về quốc nội, để cho thứ nhất là đứng về mặt pháp lý là mình khẳng định cái Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thì có được cái pháp lý đấy rồi thì sau này cái nền tảng đó mình mới triển khai được trên những lĩnh vực khác. Nhưng có một điều mà vừa rồi chúng ta đã có một cái buổi thảo luận về Hoàng Sa, chúng ta rất là đáng tiếc là nhân cái tưởng niệm Hoàng Sa mà một cái đài tưởng niệm mà các tổ chức dân sự đã đề nghị, thậm chí là kể cả nhà nước cũng đã có đề nghị. Hình như là bên tôi biết là bên bên công đoàn, tổng công đoàn Việt Nam cũng có đề nghị xây dựng một cái tượng đài kỷ niệm, lưu niệm, một cái tượng đài tưởng niệm để mà thấy cái sự hy sinh mất mát của cả hai bên, của cả bên Việt Nam Cộng Hòa lẫn bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thì cái bên kia thì mình làm rồi, bên bên của ta thì làm rồi, nhưng mà bên của Việt Nam Cộng Hòa mình chưa làm. Thì đó là một cái tôi cho rất là thất sách, bây giờ phải làm cái đó, đó là một. Cái thứ hai là nhân dịp này đó, thì hoặc là chính quyền hoặc là quốc hội dứt khoát phải có một hình thức tuyên bố, một cái hình thức, có một cái văn bản để khẳng định lại cái điều này. Cái này người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói rồi, cho dù thời gian có lùi bao nhiêu đi nữa thì cái tính chất pháp lý, cái tính chất chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa không thay đổi. Thế thì tại sao chính quyền, tại sao nhà nước không thể ra một cái văn bản, trong khi chúng ta biết rằng ở bên ngoài Việt Nam tất cả bà con kiều bào ở tất cả các nước, có thể nói là từ Âu sang Á, hết người ta có những cái phong trào rầm rộ để người ta tưởng niệm cái việc là đòi đòi lại Hoàng Sa và cái tưởng niệm cái việc mất mất Hoàng Sa. Thế mà mình thì gần như là cái cao gối ngủ ngủ yên. Thế thì cái tôi cho cái chuyện này là một sự phi lý, và cái này chính mình làm này là mình làm yếu mình đi, mình làm tự mình làm yếu cái sức sức của người dân đi. Và như anh Phúc vừa rồi đặt vấn đề, đến khi mình bị một cái đe dọa thực sự, hay là mà cái chuyện này thì đứng về mặt chiến lược, những người hoạch định chính sách là phải tính, đến khi mình bị một cái nguy cơ xâm lược thực sự thì ai sẽ là người ra ở cái tuyến đầu đó để mà bảo vệ. Nếu như bây giờ mà mình không mình hạn chế cái lòng yêu nước, hạn chế cái nhiệt tình của bà con trong cái vấn đề đòi lại chủ quyền của biển đảo. Đấy, ý kiến tôi là thế.
Chúng tôi xin hỏi thật nhanh ông Đinh Hoàng Thắng tiếp theo, tức là vừa rồi ông nói là nếu có văn bản đưa ra thì đưa văn bản đưa ra thế nào? Văn bản ở trong nhà hay là văn bản đưa ra quốc tế, hay thậm chí là đưa ra Liên Hợp Quốc, hay là nó là một dạng hành động gọi là một biện pháp về mặt là công pháp quốc tế, kiện ra tòa án quốc tế hay như thế nào, nếu ông có thể cụ thể được?
Cái này thì có hai hình thức rất là cái thứ nhất là đứng về mặt trước thế giới là chính phủ hoặc quốc hội có một cái tuyên bố công khai về cái nhân cái dịp mà Hoàng Sa bị mất và mình khẳng định lại cái chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của mình, thì cái này là một cái công bố công khai. Còn cái việc mà mình đưa ra Liên Hợp Quốc đó, thì cái này mình phải có một cái bàn kỹ ở trong giới, tôi không phải là nhà luật gia, nhưng mà bàn kỹ trong cái giới chuyên môn rằng là mình đưa ra tòa án nào và mình kiện vấn đề gì. Chứ còn tất nhiên mình không thể nói chung chung là kiện quốc quốc được, bởi vì nếu mà kiện ở những tòa án mà người ta đòi hỏi phải có cả hai bên, bên nguyên bên vị ra thì nó khác. Mà ở những tòa án mà người ta nói một bên cũng được, nhưng mà vấn đề là người ta sẽ có những cái hình thức để ghi nhận cái khía cạnh pháp lý của Việt Nam, hoặc là giống như cái CP cái tòa phán quyết cho Philippines, người ta nói rằng là cái việc CCA mà Trung Quốc cái CPA đấy nói rằng là Trung Quốc đòi những cái quyền đó của Trung Quốc là không đúng và không phù hợp hẳn quốc tế. Tức là đứng về mặt luật pháp quốc tế là có nhiều hình thức điểm ra, anh có thể ra Liên Quốc, anh chọn tòa án nào. Thì cái này là phải có ý kiến của các luật sư, mình không, tôi không thể phát biểu một cách gọi là không có chuyên môn ở đây được. Cái này là dứt khoát phải nhà nước phải ngồi lại với các cái luật gia, luật sư cả quốc nội lẫn quốc tế, và phải có cái hình thức để mà tiếp cận đối với các cái tòa Liên Quốc. Nhưng mà cái trước hết là ngay ngay mình phải có một cái tuyên bố để khẳng định cái quyền của mình. Mà cái này thì không nhất thiết phải làm ngay ngày 10, ngày 19 tháng Giêng. Trong năm nay, cái năm này là kỷ niệm nửa thế kỷ, thì nhà nước vẫn vẫn còn cơ hội để ra một cái tuyên bố như thế, tôi nghĩ.
Vâng. Trước khi chúng tôi mời tiếp vâng các vị khách tiếp theo thật nhanh, vì chúng ta có khoảng còn thực ra mà nói chỉ còn khoảng 7 phút nữa thôi. Đó thì là vừa rồi ông Lê Thân có nói trên quan điểm riêng của ông ấy, là nếu chúng tôi nghe không nhầm là có đề cập tới một cái biện pháp mà có thể hiểu là biện pháp quân sự, nhưng mà cũng có ý kiến có thể người ta đặt ra là dường như là cái biện pháp có biện pháp đó không phải là biện pháp ưu tiên, mà có thể nó thậm chí là cái biện pháp có lẽ là cuối cùng thôi, vì dường như là còn rất nhiều các biện pháp khác nữa, đúng không ạ? Tức là chính trị, rồi thì là ngoại giao, rồi thì pháp lý, vân vân. Đó. Thì không biết là vâng, hình như là ông Lê Thân muốn không biết là có bình luận gì không, rồi sau đó chúng tôi mời hai vị khách còn lại. Dạ, xin mời ông Lê Thân.
Tôi thấy có một vấn đề thế này. Ở đây tôi có nói rất rõ ràng là mình về vấn đề đòi lại, không có một cái nào có thể đòi lại được. Mà bằng bây giờ nếu cái tòa án quốc tế có mở ra mà mời, ở đây là tôi nói tòa án quốc tế mở ra để giải quyết vấn đề mình đòi lại cái đảo này, thì cái điều đó sẽ không bao giờ giải quyết được. Bởi vì ông Trung Quốc, ông biết ông thất lý trong vấn đề Hoàng Sa, thì ông không ra tòa thì tòa án nó phán quyết cái gì? Cái điều đó không bao giờ có. Cho nên tôi nói rằng cái chuyện để mà đòi không hy vọng, nó không bao giờ hy vọng. Chỉ có Việt Nam củng cố sức mạnh của mình rồi chờ thời cơ, có thế thôi. Còn bây giờ thì cũng nhân đây thì tôi cũng sẽ nói thế này. Củng cố về vấn đề pháp lý thì tôi cũng sẽ chuẩn bị ngày 1 tháng 2 tới, thì anh em xã hội dân sự ở trong nước, các tổ chức cũng như là cá nhân sẽ ra một cái kiến nghị yêu cầu Quốc hội Việt Nam phải ra một cái nghị quyết, kỳ này phải ra cái nghị quyết để tái khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cái nghị quyết này phải được công bố cho toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước biết. Cái nghị quyết này cũng phải được chuyển cho ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc và tất cả các thành viên của Liên Hợp Quốc để nhằm mục đích củng cố về vấn đề chính trị, khẳng định cái Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.
Vâng, chúng tôi xin mời ông Đinh Kim Phúc.
Vâng. Theo tôi đấy, thì nên tuân thủ cái phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến trong cái hoàn cảnh mới. Độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và toàn vẹn lãnh thổ, nó là dĩ bất biến. Còn tất cả những cái quốc gia nào ủng hộ cái chính nghĩa của Việt Nam, cái chủ quyền của Việt Nam, có cái quyền lợi song trùng với Việt Nam, thì Việt Nam nên đi theo, nên đặt quan hệ và coi đó là những người bạn chí tình, không phân biệt ý thức hệ, không phân biệt quá khứ hay là bạn trong hiện tại. Mà bất cứ một cái quốc gia nào trên thế giới tuân thủ cái dĩ bất biến của Việt Nam và có quan hệ song trùng của Việt Nam, thì Việt Nam phải quan hệ một cách chí tình, chí nghĩa, hai bên đều có lợi. Đó là cái cách tốt nhất, chưa nói đến lấy lại những phần đất đã mất. Cách tốt nhất để Việt Nam không thể mất thêm nữa trước một cái hành vi hung hăng của Trung Quốc hiện nay trên Biển Đông.
Vâng. Thế là ý kiến tiếp theo và cuối cùng chúng tôi xin mời tiến sĩ Khoa Nguyễn Quang ạ.
Tôi nghĩ rằng trước tiên là chính quyền Việt Nam phải cố gắng hết sức để làm sao cho Việt Nam mạnh lên. Việt Nam mạnh lên bằng cách nào? Bằng cách là người dân giàu lên. Còn không rất đáng tiếc tức là gì, là tuy trong 30 năm đổi mới vừa rồi là Việt Nam đã có một sự phát triển rất là ngoạn mục, tăng cả hàng chục lần, nhưng mà rất đáng tiếc so với quốc tế thì chúng ta vẫn là một nước nghèo. Bây giờ như vậy là năm nay lên được 400 mấy chục tỷ đô la, toàn bộ là sản lượng của nước Việt Nam này, chia đầu người được khoảng hơn 4.000 đô la một đầu người. Trong khi đó thì như vậy là trung bình của thế giới chúng ta còn xa trung bình. Cho nên là cái quan trọng nhất tôi nghĩ vẫn là phải phát triển nội lực. Mà phát triển nội lực không có cái gì bằng, tức là gì, là phải phát triển kinh tế. Chừng nào mà Việt Nam chưa phải là một nền kinh tế 1.000 tỷ, 1.300 tỷ hay là 1.600 tỷ đô la một năm, thu nhập đầu người phải 20 mấy ngàn tỷ, 20 mấy ngàn đô la một đầu người, thì chúng ta khó nói lắm. Bởi vì như có thực mới vượt được đạo, không không có sự giàu có của người dân, không có sự phát triển kinh tế, không lấy đâu ra tiền để tăng cường quân đội cả. Thực sự tức là gì? Là an ninh quốc phòng là phụ thuộc vào vấn đề phát triển kinh tế. Và muốn phát triển kinh tế này, quan trọng nhất là phải huy động tất cả các nguồn lực ở trong nước. Và trong cái huy động tất cả nguồn lực này thì tôi nghĩ tức là gì? Là không nên kỳ thị với bất kể một cái loại nào. Nhưng mà phải chú trọng doanh nghiệp trong nước. Đừng để doanh nghiệp trong nước bị kỳ thị. Bị kỳ thị với ai? Với doanh nghiệp nước ngoài, với doanh nghiệp của nhà nước. Và doanh nghiệp tư nhân phải là cột trụ của cái sự phát triển đó. Chỉ có thể như thế thì mới có thể hy vọng trong vòng 20 năm, 20, 30 năm nữa, chúng ta mới có sức để mà nói rằng chặn, không để mất thêm hay là lấy lại. Không có sức mạnh không làm được cái gì cả. Và muốn có sức mạnh thì nội lực là chính. Mà trong cái nội lực là chính này thì tôi lại phải nói là những người ở trong chính quyền và các cơ quan trong chính quyền phải là cái người gọi là thực thi hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như là pháp luật quốc tế trên hết. Và đối với đối ngoại thì tôi nghĩ tức là phải đoàn kết tất cả những cái lực lượng khác nhau để làm sao mà mình có cái sức mạnh chung của khu vực, của thế giới để mà bảo vệ cái an ninh chung của tất cả mọi nước. Bởi vì cuối cùng chiến tranh xảy ra thì sẽ không có gì tàn khốc bằng, và nó sẽ kéo lùi cái sự phát triển. Nên là cái việc mà bảo vệ hòa bình vẫn là một cái việc rất là quan trọng. Nhưng bảo vệ hòa bình chỉ có thể được nếu mà chúng ta đoàn kết với tất cả các nước, hợp lực lại. Và trong cái việc này liên quan đến Biển Đông trong cái buổi hôm nay thì tôi nghĩ tức là gì? Là cố gắng lắng nghe nhiều ý kiến, nhiều sáng kiến, và cố gắng làm những việc gì dễ có thể làm được trước tiên. Đừng quá tham vọng vào cái việc phải là làm tổng thể, phải là làm trọn gói cái gì cả. Bởi vì để hướng tới một cái giải quyết một cái vấn đề gì trọn gói, thí dụ như COC chẳng hạn, mà cứ muốn là như vậy là ASEAN, phải tất cả ASEAN với Trung Quốc chẳng hạn thì nó rất là khó. Nhưng mà để tiến tới cái mục đích đấy thì mình có thể có từng bước như là cái chuyện hợp tác giữa Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei chẳng hạn. Rồi sau đó có thể ra đến phạm vi các nước khác của ASEAN, hoặc là rồi sau đó có thể đến phạm vi rộng hơn nữa. Hoặc là chưa biết chừng cũng là từ cái phạm vi rộng hơn để dần dần mình thu hẹp lại. Thì thực sự là không có ai có thể nói là mình giỏi đến mức mà có thể nêu ra được cái sáng kiến này hay cái sáng kiến kia. Mỗi một người có thể có một sáng kiến và nên tôn trọng tất cả các cái sáng kiến và nên ngồi lại với nhau bàn bạc. Để làm sao cho cái sức mạnh nội tại của chúng ta, cái sức mạnh của chúng ta đoàn kết với quốc tế. Chỉ có như thế thì Việt Nam mới có thể phát triển lành mạnh trong tương lai, cũng như là bảo vệ được cái chủ quyền quốc gia của mình.
Vâng, thế và cái phát biểu cái vừa rồi, ý kiến vừa rồi của tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang Nga thì cũng đã khép lại cuộc hội luận bàn tròn thứ ba, bàn tròn chuyên đề đặc biệt của VOA tiếng Việt nhân sự kiện là Tổng thống của Philippines sang thăm chính thức Việt Nam. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương cùng toàn ban Việt ngữ của VOA tiếng Việt xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, ông Lê Thân, chủ nhiệm câu lạc bộ Lê Hữu Đẳng, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, tiến sĩ đại sứ Đinh Hoàng Thắng, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc đã nhận lời tham gia và đóng góp trên quan điểm riêng cho cuộc trao đổi hội đoạn này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt đã dành thời gian quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.